sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa, 14 công nhân Việt thiệt mạng. 14 người thiệt mạng, gần 30 người khác bị thương khi giàn giáo công trình bị sập tại khu công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, theo thông tin giới hữu trách địa phương cho VOA Việt ngữ biết hôm nay, 26 tháng 3. Tai nạn xảy ra tối ngày 25 trên công trường xây dựng cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách Hà Nội chừng 400 cây số về hướng Nam. Tất cả các nạn nhân đều là công dân Việt Nam. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng cho biết hiện trường tai nạn đã được thu dọn và hoạt động thi công trở lại bình thường, dù một cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn chết người đang được tiến hành. Dạ, chúng tôi gọi từ đài VOA. Xin ông vui lòng cho biết nguyên nhân nghi ngờ ban đầu của cái tai nạn này như thế nào ạ?
Tôi chưa biết đâu là chị ạ, tôi chỉ có xử lý đây, chứ còn nội dung nguyên nhân thì cơ quan điều tra đang làm.
Tính tới giờ phút này thì danh sách chính thức là bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người bị thương ạ?
Tổng số là 41 người đi tử vong, mất 13 còn lại bị thương đó.
Có báo đang là 14, thưa có chính xác không ông?
À, 14 ạ, đúng rồi, 14. Dạ. Thêm một người, 14
ấy. Tất cả đều là người Việt Nam hay có người nước ngoài không thưa ông?
Không ạ.
Không có người nước ngoài thưa ông ạ?
Không có người nước ngoài.
Thưa ông, hiện trường lúc này còn ai bị mắc kẹt không ạ?
Không ạ, thảo hết rồi, giải phóng hết rồi.
Khi xảy ra tai nạn thì có bao nhiêu công nhân đang làm việc ở hiện trường thưa ông?
Nhiều, nhưng mà số bị chỗ ấy thì chỉ 41 người, nhưng mà cứu ra hết.
Khi mà tai nạn xảy ra đó thì biện pháp ứng phó với lại cứu hộ có kịp thời không ạ?
Vâng, kịp thời luôn ạ. 8 giờ bị thì 10 giờ đã ra được 39 người rồi.
Công tác cứu hộ bây giờ vẫn còn không thưa ông?
Công tác bây giờ là cứu ở bệnh viện đó, cứu chữa thôi, chứ còn cứu hộ thì xong đó.
Tại hiện trường bây giờ thì như thế nào thưa ông?
Tức là những người mà đang sống ở điều trị bệnh viện đi bộ y tế đây, đi đồng y bác sĩ toàn tỉnh để cứu chữa.
Thế còn tại hiện trường bây giờ thì như thế nào ông ạ?
Hiện trường thì trở lại bình thường rồi.
Công tác thi công vẫn tiếp tục hay là?
Sạch sẽ, vâng ạ. Cái công tác thi công ở tiền anh đi chưa? Rồi dọn dẹp công trường xong rồi họ lại tiền anh đi chưa đó.
Như vậy thì cái công tác điều tra với lại cái việc mà tiếp tục thi công vậy nó có ảnh hưởng gì không?
Không ạ, điều tra thì cơ quan điều tra vẫn làm, cơ quan thi công vẫn tiền anh đi chưa?
Tai nạn xảy ra thì nhiều người đặt vấn đề có lẽ là do tiêu chuẩn an toàn lao động hoặc là quản lý an toàn lao động. Thì ông là chủ tịch của huyện thì ông thấy như thế nào? Có nghi ngờ gì những yếu tố này không?
Không ạ, đấy là do vì tai nạn nó hy hữu. Tai nạn lao động nó hy hữu thôi. Không có vấn đề gì.
Thế công tác quản lý an toàn lao động tại Formosa này thì
cái
như thế nào ạ?
Do cả cái công ty nhà thầu ấy.
Thế phía Việt Nam có phối hợp hay là kiểm soát hay là như thế nào không ạ?
Cũng có đấy ạ. Cũng có thường xuyên có phối hợp với khu y tế, phối hợp với các nhà thầu ở trong này làm.
Ông vui lòng cho biết cái công tác quản lý an toàn lao động được thực hiện thường xuyên bao lâu một lần và ai phụ trách?
Cái đó thì tôi ở huyện không tham gia, không phải ra không làm được, chỉ có thể hỏi trưởng ban quản lý khu y tế.
Dạ, thế huyện có được báo cáo thường xuyên về việc này không?
Huyện vâng có đấy.
Dạ, theo báo cáo huyện ghi nhận được thì như thế nào ạ? Họ kiểm tra bao lâu một lần?
Công tác này thường xuyên tốt.
Thế bây giờ
ngành của huyện của tỉnh thường xuyên phối hợp
báo cáo về an toàn lao động thì bao lâu ông nhận được một lần?
Để đó đi bọn tôi thường xuyên thông tin đấy.
Theo tờ Tiền Phong, nhà thầu Samsung phụ trách dự án là công ty Samsung C&T Việt Nam cho hay bước đầu sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình mỗi nạn nhân là 30 triệu đồng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng mỗi người. Dự án cảng nước sâu Sơn Dương là một phần của khu kinh tế Vũng Áng do tập đoàn Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư. Một trong những khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam có rất nhiều lao động Trung Quốc, từng được biết tới sau các vụ biểu tình bạo động chết người hồi tháng 5 năm ngoái để phản đối giàn khoan 981 Bắc Kinh đưa vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam trưa nay đã có công điện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh báo động tình trạng mất an toàn lao động, nhất là trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính được nói đến là các luật lệ về bảo đảm an toàn lao động chưa được thực hiện nghiêm túc. Theo báo cáo được truyền thông nhà nước loan tải đầu tháng này, thì mỗi năm cả nước có hơn 600 người chết vì tai nạn lao động, tức trung bình hàng tháng có trên 50 người tử vong vì tai nạn lao động. Riêng tại Hà Tĩnh, báo Tiền Phong dẫn lời ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, có 16 đơn vị bị xử phạt trong cuộc kiểm tra về công tác quản lý lao động và an toàn lao động trước Tết. Trực thăng quân sự của Việt Nam rơi ở Bình Thuận. Một chiếc trực thăng quân sự của Việt Nam bị rơi sáng nay, 26 tháng 3, khi sắp hạ cánh xuống một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Tất cả 8 người trên máy bay, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 nhân viên cứu hộ, đều sống sót. Truyền thông trong nước cho hay chiếc Mi-8 do Nga sản xuất, số hiệu 7850, bị rơi ở độ cao khoảng 10 mét tại khu vực đường băng trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Tờ Tuổi Trẻ cho biết, chiếc trực thăng của Không lực Việt Nam đang thực hiện chuyến bay tuần tra từ Ninh Thuận ra đảo Phú Quý thì gặp sự cố, rơi xuống đất, bị gãy phần đuôi và cánh. 3 người trong nhóm đã được nhập viện với các chấn thương không nguy hiểm tính mạng. Kể từ tháng 7 năm ngoái, có 3 trực thăng quân sự bị rơi tại Việt Nam. 2 tai nạn trước gồm một chiếc Mi-171 của Nga chế tạo và chiếc UH-1 do Mỹ sản xuất, khiến tổng cộng 24 nhân viên quân sự thiệt mạng. Trung Quốc hôm nay loan báo sẽ tham gia cuộc họp đa phương vào tuần tới bàn về các vấn đề liên quan tới bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Cuộc họp diễn ra giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc sẽ cùng ngồi họp với các chuyên gia, các giới chức chính phủ từ các nước Đông Nam Á tại Rangoon, Miến Điện vào ngày 30 và 31 tháng này nhằm trao đổi quan điểm và tăng cường tham vấn về các tiêu chuẩn hành xử ở Biển Đông, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh được hãng tin Kyodo trích thuật ngày 26 tháng 3. Đây là buổi tham vấn mới nhất trong loạt thảo luận tiến tới việc thành lập bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để giảm nguy cơ xung đột giữa các nước tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Bắc Kinh đồng ý tham gia các cuộc thảo luận về việc thành lập bộ quy tắc ứng xử hồi năm 2013, nhưng tới nay tiến bộ đạt được rất chậm. Philippines loan báo sẽ tiếp tục công tác sửa chữa và tái thiết ở Biển Đông sau khi cho ngưng các hoạt động này hồi năm ngoái vì e làm ảnh hưởng tới vụ kiện bản đồ lượn lưỡi bò của Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển có tranh chấp này. Tháng 10 năm ngoái, Manila đã kêu gọi tất cả các nước ngưng hoạt động thi công trên các đảo nhỏ và các bãi đá ở Biển Đông. Trung Quốc đang tiến hành các công trình cải tạo đất đai quy mô lớn trong khu vực, trong khi Đài Loan, Việt Nam và Malaysia cũng cải thiện các cơ sở của mình tại đây. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Alberto Rosario hôm 25 tháng 3 tuyên bố, quan điểm của Philippines là họ có thể xúc tiến công tác sửa chữa, bảo trì. Ông Rosario nói, các hoạt động bao gồm sửa chữa một đường băng, không vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông 2002 ký kết giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc vì không làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực có tranh chấp. Năm 2013, Manila đệ đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế nhờ can thiệp. Trung Quốc khước từ tham gia vụ kiện. Ngoại trưởng Rosario cho hay, Manila trông đợi là tòa sẽ có quyết định vào tháng 2 năm sau. Cùng ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Philippines tố cáo Trung Quốc đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông với kế hoạch bành trướng và thay đổi nguyên trạng, chủ yếu thông qua các hoạt động bồi đắp đất quy mô, gây trở ngại cho tòa trong việc đưa ra phán quyết khách quan. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, không nước nào trên thế giới công nhận tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.